Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư ngày 13 tháng 11 năm 2024, thứ Tư trong tuần thứ 32 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17 từ câu 11 đến câu 19. Khi ấy trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc người vào một làng kia thì có 10 người phong hủi đón gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: "Lạy thầy Giêsu, xin dụ lòng thương chúng tôi." Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: "Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này?" Rồi người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi. Lòng tin của anh đã cứu chữa anh." Quý vị và các bạn thân mến, thật chẳng dễ dàng để tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Nhưng khi chúng ta cảm tạ Chúa ngay trong thời điểm khó khăn, điều đó sẽ đánh bại mọi quyền lực của sự dữ. Sự dữ là ma quỷ luôn tìm cách chống lại Thiên Chúa bằng cách cám dỗ chúng ta. Khi chúng ta tạ ơn Chúa vì tất cả những món quà Ngài đã tặng ban, kể cả ở hoàn cảnh khó khăn nhất, thì ma quỷ sẽ thất bại trong việc chống lại Thiên Chúa. Chúng sẽ bị thất bại khi chúng ta đến với Chúa với một tấm lòng biết ơn. Chúng cũng thất bại khi chúng ta biết cảm ơn nhau. Lạy thầy Giêsu, xin dụ lòng thương chúng tôi. Đây là lời cầu xin thống thiết kèm theo sự xác tín của những người phong hủi khi đến với Chúa Giêsu, và họ đã được Chúa nhận lời. Thế nhưng trong 10 người chỉ có duy nhất một người quay trở lại tạ ơn Chúa, mà người đó lại là người ngoại đạo. Tại sao chỉ có một người tạ ơn Chúa? Đức Thánh Cha Phanxicô nhận định rằng câu chuyện này phân chia thế giới làm hai, một bên là những người không cảm ơn và bên kia là những người tạ ơn. Nghĩa là một bên cho rằng đó là kết quả đương nhiên họ phải có bởi công trạng của họ nên không cần phải cảm ơn. Còn một bên cho rằng điều mà họ đón nhận đó cũng là do người khác nữa nên họ cảm ơn. Một bên quy về mình, một bên mở ra với các mối liên hệ khác nhau. Sách Giáo Lý số 2638 viết: "Mọi biến cố và mọi nhu cầu đều có thể trở thành dịp để dâng lời tạ ơn." Do đó Đức Thánh Cha nói, lời cầu nguyện tạ ơn luôn luôn bắt đầu từ đây, nhận ra mình được ân sủng trước. Chúng ta đã được nghĩ đến trước khi chúng ta học cách nghĩ về người khác. Chúng ta đã được yêu thương trước khi chúng ta học cách yêu thương. Quả thế, chúng ta đã được Thiên Chúa nghĩ đến trước, yêu thương trước, sau đó chúng ta mới được dựng nên. Thiên Chúa phán, chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh của mình. Gần nhất với chúng ta chính là cuộc sinh hạ của mình. Chúng ta đã được cha mẹ của mình yêu thương trước và tình yêu đó mà chúng ta được sinh ra. Thế nên chúng ta phải mang ơn cha mẹ suốt cả cuộc đời. Chúng ta nhìn lại câu chuyện của 10 người phong hủi. Cả 10 người đều được lành bệnh và họ vui mừng vì được hòa nhập lại với cộng đồng, nhưng chỉ có một người quay trở lại tạ ơn Chúa. Cái khác biệt này ở chỗ 9 người kia chỉ cảm nhận được niềm vui vì khỏi bệnh, nhưng người còn lại cảm nhận thêm được một niềm vui khác, đó là được yêu thương. Anh ta cảm nhận được Chúa yêu thương anh trước nên mới chữa lành bệnh cho anh. Vì thế anh quay lại để tạ ơn vì tình yêu mà Chúa đã dành cho anh, chứ không phải chỉ vì anh được lành bệnh. Đó là sự khác biệt. Chúa Giêsu chính là mẫu gương cho chúng ta. Ngài tạ ơn Chúa Cha trong mọi hoàn cảnh. Trước khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa cầm lấy bánh dâng lời tạ ơn rồi phân phát cho mọi người. Trong bữa tiệc ly khi lập bí tích thánh thể, Ngài cầm lấy bánh dâng lời tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ. Đứng trước nấm mồ Lazaro, trước khi làm cho anh ta sống lại, Chúa Giêsu đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Chúa Giêsu tạ ơn Thiên Chúa Cha vì Cha đã yêu thương Ngài và đã chấp nhận lời cầu xin của Ngài. Đối với người Kitô hữu chúng ta, khi đến trước tòa giải tội, chúng ta xưng thú mọi tội lỗi và Chúa đã tha thứ. Chúa tha tội là bởi vì Ngài yêu thương chúng ta. Vì thế, tòa giải tội là nơi lòng thương xót của Thiên Chúa được thực thi. Bí tích giải tội là bí tích của lòng thương xót. Như thế, chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương chúng ta. Chúng ta hãy cảm ơn nhau để thể hiện mối dây yêu thương dành cho nhau. Đức giám mục Gioan Bautista Bùi Tuần đã nói, nếu tôi tưởng mình không chịu ơn ai thì tôi lầm lớn. Đúng vậy, cuộc đời chúng ta nằm trong một chuỗi các liên đới liên tiếp. Liên đới với Chúa, liên đới với cha mẹ, với họ hàng, với hàng xóm và nhiều người khác. Vì thế, chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì ơn tạo dựng và cứu độ. Tạ ơn cha mẹ vì ơn sinh thành và dưỡng dục. Tạ ơn thầy cô giáo vì ơn đào tạo dạy dỗ. Tạ ơn anh chị em bạn hữu vì ơn của tình bạn hữu. Tạ ơn tất cả mọi người vì ơn của tình đồng loại. Tuy nhiên trong cuộc đời này, vẫn còn nhiều người con đã không cảm ơn cha mẹ vì ơn sinh thành dưỡng dục, mà còn bất hiếu với cha mẹ, chửi bới, nguyền rủa và đánh đập cha mẹ. Bên cạnh đó cũng không thiếu những học sinh, sinh viên hành hung thầy cô giáo. Đó chính là sự vô ơn. Nhiều người cũng suy nghĩ, tôi đi mua hàng, tôi đã trả tiền cho món hàng đó rồi, thì tại sao phải cảm ơn người bán hàng? Không, đó không chỉ là cảm ơn người bán hàng, mà còn là một cử chỉ lịch sự, một hành vi văn hóa. Lời cảm ơn đó biểu lộ nhân cách, nhận thức của chính mình. Vì thế, dù khi cảm ơn người bán hàng, là chúng ta đang minh chứng mình là người Kitô hữu đích danh, luôn noi gương Chúa Giêsu tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Lạy Chúa, xin cho chúng con có một tấm lòng luôn biết ơn và xin đổ tràn phúc lành của Chúa cho những ai đã làm ơn làm phúc cho chúng con. Amen. Yeah.